Câu hỏi thì qua các phương tiện thông tin đại chúng như là TV và đài báo thì con cũng được biết là ví dụ hiện nay có một cái tình trạng là bệnh nhân ở các bệnh viện ấy, thì họ cũng rất là cần những cái bộ phận của cơ thể để mà thí dụ như giác mạc của các bộ phận cơ thể để giúp cho những người mà người ta thay thế. Nhưng mà thực tế là người Việt mình thì vẫn có cái thói quen là thí dụ những người mà thắp mắt thì vẫn muốn là hình thân thể mình phải được đầy đủ, thì và cái việc mà bản thân cái người thắp mắt đó thì người ta muốn hiến tạng nhưng mà gặp rất là nhiều những cái trở ngại từ phía gia đình hoặc là từ phía những người xung quanh ấy, thì bởi theo đạo Phật thì người ta theo đạo Phật thì nói về vấn đề này như thế nào và thầy có thể giải thích cho em ạ?
Đây là một câu hỏi rất thú vị liên hệ đến sự mở rộng tâm nhân ái và từ bi của chúng ta đối với những người đang cần đến các cái mô tạng để lắp ghép vào duy trì mạng sống. Xin cho một tràng vỗ tay. Chúng ta tạm chia hai nhóm tôn giáo. Nhóm tôn giáo kháng cự là việc hiến mô tạng, và nhóm tôn giáo khích lệ việc làm nhân ái đó, thì Phật giáo thuộc vào nhóm tôn giáo thứ hai. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, một bản kinh rất quan trọng của đạo Phật Đại Thừa đó, có đề cập đến bố thí nội tài, tức là xem cơ thể này là một tài sản, nó thuộc về bên trong và cần phải hiến tặng nó cho những người hữu duyên. Cách đây 26 thế kỷ, khái niệm bố thí nội tài rất là xa lạ. Người ta chỉ nghĩ là Đức Phật đề cao cái hạnh bố thí thôi, chứ không nghĩ rằng là đến một lúc nào đó nó có thể trở thành hiện thực. Thân thể này mà đi tặng cho người khác, ai dám nhận? Ngoài trừ là cái chủ nghĩa nô lệ, ta vi phạm luật pháp mà, ta bắt người khác phải phục dịch, biến người đó trở thành một sở hữu của mình thôi. Tức là lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đi trước thế giới này 26 thế kỷ. Bây giờ y khoa phát triển đó, chúng ta có cơ hội là hiến tặng ba thứ: hiến mô, hiến tạng và hiến thi thể cho y học. Làm công việc đó đó thì người Phật tử đó thấy rất rõ là gì? Thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên mình không chấp vào cái thân thể khi còn sống và thi thể sau khi chết. Đó là bản chất thực tập vô ngã trong đạo Phật đã giúp cho chúng ta không còn sợ hãi mất mất cái thân thể này. Cho nên chúng ta rất dễ dàng bố thí cái thân thể đó bằng việc hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học. Còn quan niệm cho rằng là chết lành lẹn để sau này đó tái sinh nó có một cơ thể đó đầy đủ các giác quan, các chi phần, đó là mê tín dị đoan, không có thật. Sau khi chết không có thân thể nào lành lẹn hết trơn á. Nếu quý vị chọn phương pháp thiêu thì trung bình là 4 tiếng sau đó toàn bộ cơ thể này bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi đều trở thành là tro bụi, còn các xương lớn thì trở thành là xương nhỏ cháy đen. Mà nếu mà niềm tin đó là đúng đó thì những người mà chọn giải pháp thiêu thì kiếp sau nó trở thành là tro bụi, hạt bụi nào quát kiếp thân tôi thôi chứ không thể nào thành con người được. Thực ra hạt bụi không thể quát kiếp làm người. Rồi một mai đó con người trở thành với cát bụi là đúng một phần thôi, tức là thân thể này trở về cát bụi, nhưng mà tâm thức không trở về cát bụi, tâm thức tiếp tục tái sinh. Còn những người chọn giải pháp chôn đó, ngoài trường hợp nhất là loại gỗ không bị nước làm hư thì thân thể đó, thi thể đó đó còn lại vài chục năm, vài trăm năm, chứ phần lớn đó vài ba năm đó là do vì tiến trình oxy hóa ở dưới lòng đất tác động đến thân thì toàn bộ thân thể này bị rã mục ra, bị dòi, rồi các côn trùng vi tế là cắn ăn nát thì cũng trở thành là tro bụi. Mà nếu niềm tin đó là đúng sự thật đó thì chọn giải pháp chôn kiếp sau của thân thể cũng không được, đó là lành lẹn. Đạo Phật quan niệm ngược lại đó, ai biết hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho Phật đó, thì kiếp sau đó các bộ phận đó khỏe hơn bởi dây di truyền, sống tốt hơn bởi cái quả phúc từ cái việc hướng mô tạng này. Chẳng những chúng ta không bị mất đi mà còn lành lẹn hơn, tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn nữa, đó là nhân quả. Y khoa ngày nay đó cho chúng ta biết đó, khi mà mình hiến mô tạng và thi thể thì một cái thân thể sau cái chết này đó sẽ có cơ hội đó mang lại sự sống cho 8 cho đến 12 người. Như vậy á, từ một cái thi thể vô dụng hoặc bị thiêu hoặc bị chôn trở thành một cái thi thể hữu dụng cho 8 cho đến 12 mạng sống. Thì bằng cách này đó, cái quả phước chúng ta nó trổ đến 8 cho đến 12 lần. Chùa Giác Ngộ ngày 26 tháng 11 năm 2014 đó đã vận động thành công 200 người làm công việc đó. Ngày 27 tháng 11 2016 sắp tới đây, chúng mình sẽ có thêm 200 người nữa phát tâm hiến mô tạng, hiến thi thể cho học tập thể tại chùa Giác Ngộ. Lần này thì phối hợp với trung tâm hiến mô tạng quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Quý vị nào thích làm á thì quan nghĩ đến đăng ký tại chùa Giác Ngộ để được phát phiếu của trung tâm hiến mô tạng quốc gia. Sau khi chết á thì tâm thức rời khỏi cơ thể trong vòng vài tích tắc thôi, hầu hết 8 tiếng là không có đúng. Giống như tôi đã chia sẻ tại nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang đó, cái đó không phải là do ngài Huyền Trang nói mà là quan niệm mê tín được đồn thổi trong dân gian của Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam. Người hiến mô tạng đó sẽ có được lợi ích, đó là ngay khi chết là chúng ta chết nhẹ nhàng, chết thư thái, chết thoải mái, chết bình an, vượt qua được tất cả các nỗi sợ hãi. Vì mình đã hiến rồi đâu còn sợ nữa. Người không hiến mới sợ, người không hiến mới chấp, người hiến rồi không có chấp nữa. Cho nên đó rất tốt, tốt khi còn sống, tốt lúc qua hấp hối, tốt khi qua đời, tốt lúc tái sinh, và tốt khi mà tái sinh ở kiếp sau có một thân thể lành lẹn với một cái gen di truyền tốt, quyết định đó, sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta đó đặc biệt hơn những người bình thường còn lại. Vì y khoa ngày nay cho chúng ta biết đó, sống thọ hay chết yểu, cao ráo hay là lùn, mập hay là ốm, khỏe hay là yếu, 89% là do gen di truyền quyết định này. Mà cái gen di truyền đó là do cái nghiệp riêng và nghiệp chung của con người quyết định lấy. Nghiệp tạo ra lối sống, lối sống nó tạo ra phong cách sống, phong cách sống nó tạo ra phong tục tập quán văn hóa, nó tạo thành một cái chuỗi mắc xích liên hệ với nhau rất là mật thiết. Nên nói tóm lại đó là Phật tử chúng ta nên tán đồng với việc hiến mô tạng, hiến thi thể, hãy tình nguyện làm việc đó và đừng bao giờ cản trở bất cứ ai có cái chí nguyện cao thượng này, vì làm như thế là bị tổn phước tổn đức. Ngăn cản một cái hành động từ bi và nhân ái không được thực hiện là tổn rất nhiều các phước báo. Cho nên chúng ta phải khích lệ mọi người cùng làm, tán dương mọi người cùng làm và cùng nỗ lực dấn thân làm công việc đó. Và mời câu hỏi cuối cùng.
Con bạch thầy, trong các bài giảng của thầy thì thầy nói rất nhiều